chuyện thính giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong trưng phước cho Francisco và cha chúng ta, do hội thông điệp trích mẹ chuyển dịch. Qua các dòng đọc: Hồng Vân, Nguyễn Kha, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Hồi ký thứ nhất. Lời giới thiệu.
Chắc chắn đây không phải là bản thảo đầu tiên của chị nữ tu Lucia mà chúng tôi có được. Nhưng đây là một văn kiện dài đầu tiên do chính tay chị viết. Trước đây, chúng tôi cũng có những lá thư, đúng ra là rất nhiều thư, những cuộc chất vấn, những bản tường trình, vân vân. Nhưng bây giờ thì chúng tôi có trước mặt một văn kiện dài và quan trọng. Nếu chị Lucia không tự ý viết ra, thì làm sao tài liệu này có thể hoàn tất được? Ngày 12 tháng 9, 1935, hài cốt của Jacinta được di chuyển từ Villa Nova de Gem đến nghĩa trang Fatima. Nhân dịp này, người ta đã chụp nhiều hình ảnh khác nhau của thi thể Jacinta, mà một số những hình ảnh này được Đức Giám Mục gửi cho chị Lucia, hồi đó đang cư ngụ tại tu viện Ponte Vera. Ngày 17 tháng 11 năm 1935, ngoài việc báo cáo đã nhận được hình ảnh, chị Lucia còn viết thêm như sau:
Con cảm ơn Đức Giám Mục đã gửi ảnh cho con. Con không thể nói hết được con quý mến những tấm ảnh này nhiều đến thế nào, nhất là hình của cha sinh ta. Con cảm thấy như chính con đang gỡ những tấm khăn liệm ra để được nhìn toàn thi thể em. Con sung sướng biết bao, niềm vui được nhìn lại người bạn thân nhất của con thời thơ ấu, quả thật lớn lao. Về tuổi tác thì em chỉ là một trẻ thơ, nhưng về mặt khác thì em đã biết sống nhân đức và đã biết chứng tỏ tình em yêu mến Thiên Chúa và rất thánh nữ đồng trinh bằng hy sinh như thế nào.
Những ký ức rất sinh động này về cha sinh ta, người em họ của Lucia, đã khiến Đức Giám Mục yêu cầu chị viết xuống tất cả những gì chị có thể nhớ được về người em họ của mình. Chị Lucia bắt đầu viết bản thảo này trong tuần lễ thứ hai của tháng 12 và hoàn tất ngày lễ Giáng sinh năm 1935 trong vòng không đầy hai tuần lễ. Qua bản văn này, chị Lucia đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về cuộc đời Jacinta, người có một linh hồn rất trong sáng, đã được ánh sáng Fatima, tức là chính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, chiếu rồi. Mục đích chính của bài viết này là cho chúng ta thấy được hình ảnh của cha sinh ta qua những ký ức của chị Lucia. Vì vậy, chị đã không có ý định viết về câu chuyện Đức Mẹ hiện ra cho chúng ta. Những điều chị viết đã cho chúng ta một cái khung hình, qua đó khuôn mặt của cha sinh ta nổi bật hẳn lên. Ngôn ngữ chị sử dụng rất giản dị, và đôi khi còn được coi như là của trẻ thơ, nếu đem đặt trong mạch văn toàn vẹn. Tuy nhiên, chị Lucia đã không bao giờ đánh mất năng khiếu tả chân bất cứ biến cố nào mà chị kể lại.
Thank you.
Giêsu Maria Giuse, kính thưa Đức Cha.
Lời mở đầu. Cầu nguyện và vâng lời.
Sau khi khẩn cầu sự che chở của sắc thánh trái tim Chúa Giêsu và mẹ Maria, người mẹ diệu hiền của chúng ta, và sau khi đã tìm ánh sáng cũng như ân sủng dưới chân nhà tạm, để con đừng viết những điều không nhằm mục đích duy nhất là tôn vinh danh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Đồng Trinh, con xin được bắt đầu công việc này bất chấp mâu thuẫn hiện có trong tâm hồn con, vì con biết rằng con không thể nào nói về Cha Thân Ta mà không trực tiếp hoặc gián tiếp nói về chính bản thân bất xứng của con. Con xin vâng theo ý Đức Cha, và đối với con, đó cũng chính là ý muốn của Chúa Nhân Lành. Con xin được bắt đầu công việc này và cầu xin sức thánh trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria chúc lành và sử dụng hành động vâng lời này của con để cho nhiều linh hồn tội lỗi được ơn trở lại, cũng như Cha Thân Ta đã từng quảng đại hy sinh cho họ. Con cũng biết, Đức Cha không đòi hỏi con phải viết văn chương lưu loát, vì Ngài biết con không đủ khả năng để làm việc này. Con chỉ xin thưa với Đức Cha những gì con nhớ về linh hồn này, mà nhờ ơn Chúa, con đã được là người bạn thân tình nhất của em. Con luôn quý mến, kính phục sự thánh thiện của em và luôn ôm ấp những kỷ niệm vui đẹp về em.
Giữ bí mật.
Tuy sẵn sàng vâng theo ý bề trên, con tin rằng Đức Cha sẽ cho phép con giữ lại những điều về con, cũng như về Cha Sinh Ta, mà con không muốn mọi người đọc trước khi con được về nơi vĩnh cửu. Chắc Đức Cha sẽ không thấy có gì kỳ lạ khi con phải giữ lại một số bí mật và một số điều khác, vì dù sao thì không phải chính Đức Trinh Nữ đã nêu gương này cho con sao? Không phải chính Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết rằng mẹ Maria đã giữ tất cả mọi điều trong lòng sao? Và ai có thể xứng đáng hơn chính trái tim vô nhiễm này để mặc khải cho chúng ta những bí mật của lòng thương xót thần thiên của Chúa? Tuy nhiên, mẹ đã giữ những điều ấy trong lòng, như một khu vườn khép kín, và đem những điều ấy với mẹ về cung điện Đức Vua Thiên Quốc. Ngoài ra, con còn nhớ một câu nói mà con đã được nghe từ một vị linh mục thánh thiện khi con mới 11 tuổi. Cũng giống như nhiều người khác, Ngài đã đến thẩm vấn con và ngoài những câu hỏi khác, Cha đã hỏi con về một vấn đề mà con không muốn nhắc tới. Sau khi đã lặp đi lặp lại một lô những câu hỏi, Ngài tỏ vẻ mệt nhọc vì vẫn không thành công trong việc nhận được một câu trả lời vừa ý cho vấn đề này. Cha đã nhận thức rằng, Ngài đã đụng chạm đến một vấn đề quá tế nhị. Vị linh mục nhân lành đã ban phép lành cho con và nói,
con có lý, bí mật con gái nhà vua cần phải được giữ nơi sâu kín nhất của trái tim cô ấy.
Lúc đó, con đã không hiểu được ý nghĩa câu nói của vị linh mục, nhưng con nhận thức rằng Ngài đã chấp thuận cho con làm như vậy. Con không quên lời Ngài, và bây giờ con đã hiểu được ý nghĩa của những lời nói ấy. Vị linh mục thánh thiện này lúc đó là cha phó ở Torres Nova. Chính cha cũng không biết rằng những lời nói của ngài đã giúp ích cho linh hồn con rất nhiều, và đó cũng là lý do để con luôn nhớ đến ngài với tấm lòng biết ơn.
Có một lần, con xin một vị linh mục thánh thiện hướng dẫn cho con làm sao giữ kín những bí mật, vì con không biết phải trả lời thế nào khi được hỏi là Đức Trinh Nữ có nói gì với con nữa không. Vị linh mục này, lúc đó là cha phó ở Olivan, đã nói với chúng con rằng:
các con yêu quý, các con đã giữ những bí mật của tâm hồn thước rồi, những bí mật giữa Thiên Chúa và các con. Nếu có ai hỏi con như thế, con chỉ trả lời là vâng. Đức Mẹ có nói thêm, nhưng đó là những điều bí mật. Nếu họ cứ mãi hỏi con thêm về vấn đề này, các con hãy nghĩ đến những điều bí mật mà Đức Mẹ đã cho các con biết và nói. Đức Mẹ đã dặn chúng con không được nói điều này cho ai, vì thế chúng con không thể nói được. Làm như thế, Đức Mẹ sẽ bảo vệ cho con giữ được bí mật của con.
Con đã hiểu rất rõ những lời giải thích và khuyên bảo của vị linh mục cao niên thánh thiện này. Con đã dành quá nhiều thời giờ cho lời phi lộ này, và có lẽ Đức Cha cũng đang tự hỏi mục đích của nó là gì. Con thấy rằng con cần phải bắt đầu ngay với những gì con có thể nhớ về cuộc đời của cha Santa, vì con không có thời giờ rảnh rỗi riêng, nên con phải dùng những lúc làm việc trong thanh lặng để nhớ lại và viết xuống những trang giấy với cây viết gì mà con đã cất dưới bàn mai. Tất cả những gì mà trái tim cực thánh Chúa Giêsu và mẹ Maria muốn cho con nhớ lại.
Gửi em cha Santa.
Cuộc đời nơi trần thế, em lướt qua như bay. Cha Santa yêu dấu, đau khổ tận đáy lòng. Dân Giêsu thương yêu, đừng quên lời thỉnh cầu. Chị khấn nguyện đến em, hãy làm bạn thân tình trước ngai thánh nhân lành. Đức Maria Trinh Nữ, hoa huệ của công bình, hạt ngọc muôn sáng chói, nay trên cõi thiên đình, em sống trong vinh quang, với tình yêu thiên thần, cùng với anh yêu quý, dưới chân thầy chí thánh, cầu nguyện cho chị cùng.
Tính của cha Santa. Những cá tính tự nhiên.
Kính thưa Đức Cha, trước khi những biến cố xảy ra vào năm 1917, ngoài liên hệ hào hàng ra thì không có gì khác khiến cho con thích chơi với cha Santa và Francisco hơn những đứa trẻ khác. Ngược lại, đôi khi con còn thấy khó chịu khi chơi với Jacinta, vì tính em quá nhạy cảm. Chỉ hơi một chút cãi vã giữa đám trẻ đang chơi với nhau, cũng đủ làm cho Jacinta bỏ ra đứng ở một xó khác. Hãy cột con ngựa lại, chúng con thường nói như vậy. Ngay cả những lời dỗ dằn và vuốt ve mà trẻ em biết rất rõ cách đối phó trong những trường hợp như vậy, cũng không đủ làm cho em trở lại chơi. Em lúc đời được tự chọn trò chơi và chọn người đồng đội cho mình. Tuy vậy, tâm hồn em có sẵn một khuynh hướng rất tốt. Chúa đã ban cho em một tính tình ngọt ngào và hiền dịu, vì thế em luôn được mọi người quý mến. Con không hiểu vì lý do gì mà Jacinta và anh của em là Francisco dành cho con một sự quý mến đặc biệt. Hai em hầu như luôn đến tìm con mỗi khi các em muốn chơi đùa. Hai em không thích chơi với những trẻ em khác và hay rủ con cùng đi tới cái giếng nước ở tận cuối khu vườn cha mẹ con. Khi đến nơi, Jacinta liền chọn những trò chơi mà chúng con hay chơi. Trò chơi em thích nhất thường là trò chơi đá sỏi hoặc nút áo. Chúng con thường ngồi trên phiến đá đậy trên miệng giếng để chơi dưới bóng mát của một cây ô liu và hai cây mận. Trò chơi nút áo thường làm cho con bị khốn khổ, vì mỗi khi chúng con được gọi về nhà ăn cơm, con luôn bị hụt đi mất nút áo. Phần nhiều là cha sinh ta thắng hơn là thua, và điều này đã khiến con bị mẹ rầy la. Con phải vội vã khâu nút áo lại. Nhưng làm sao để thuyết phục cha sinh ta trả lại con những nút áo cũng là một chuyện rất khó. Vì ngoài sự không bằng lòng, em còn có một tánh xấu là tánh giữ của. Em muốn giữ lại hết những nút áo đã ăn được để dành cho lần tới, vì em không muốn phải tháo những nút áo của chính mình ra. Con chỉ còn cách là dọ sẽ không chơi với em nữa, thì em mới trả lại nút áo cho con.
Không có lần nào mà con không chịu theo ý của người bạn nhỏ bé này. Con có người chị lớn là thợ dệt và một chị khác là thợ may, và cả hai đều làm việc tại nhà cả ngày. Hàng xóm vì thế thường hay xin phép mẹ con để họ đem con cái họ chơi trong sân nhà của cha mẹ con trong lúc họ ra đồng làm việc. Các em nhỏ này ở lại và chơi với con dưới sự trông chừng của hai chị. Mẹ con sẵn sàng làm việc này, mặc dù chúng cũng có thể làm mất nhiều thời giờ của hai chị con. Vì thế, con có trách nhiệm giúp các em giải trí và coi chừng để các em đừng té xuống ao phía trước nhà. Bóng mát của ba cây vả to lớn đã giúp chúng con tránh nắng gay gắt, đốt cháy da thịt. Chúng con dùng cành cây để đánh đu và sân đập lúa cũ để làm chỗ ăn. Những ngày như vậy, khi cha sinh ta đến với anh của em để rủ con ra chỗ chúng con hay chơi mọi ngày, con thường trả lời là không được, vì mẹ con đã dặn chỉ được chơi ở đây thôi. Tuy thất vọng, nhưng hai em cũng bỏ ý định của mình để nhập bọn với chúng con. Trong những giờ nghỉ trưa, mẹ con hay dạy giáo lý cho các con của bà, nhất là khi gần vào mùa chay, vì mẹ thường nói:
mẹ không muốn các con làm mẹ xấu hổ, vì các cha khảo bài giáo lý các con trong mùa phục sinh.
Những trẻ em khác vì thế cũng có mặt trong buổi học giáo lý của chúng con, có cả cha sinh ta nữa.
Thank you.
tính nhạy cảm của Chasita.
Một hôm, có một đứa trẻ mắt một đứa trẻ khác đã ăn nói khiếm nhã. Mẹ con đã nghiêm khắc khiển trách em này và giải thích rằng không ai được nói những lời như vậy vì sẽ phạm tội và làm buồn lòng Chúa Giê-xu hài đồng. Và những ai phạm tội như vậy mà không xưng tội sẽ phải xuống hỏa ngục. Em Jacinta đã không quên bài học này. Vì sau lần đó, khi những trẻ em lại đến nhà con, Jacinta liền hỏi:
Mẹ chị có cho chị đi chơi với em hôm nay không?
Không.
Vậy thì em và Francisco sẽ về chơi ở sân nhà em vậy.
Tại sao em không ở đây chơi?
Mẹ em không muốn chúng em ở lại đây khi có những đứa trẻ kia đến. Mẹ nói chúng em về chơi ở sân nhà mình. Mẹ không muốn chúng em bắt chước những điều không tốt, vì đó là tội, và Chúa Giê-xu hài đồng không thích như vậy.
Nói xong, em mới nhỏ vào tai của con:
Nếu mẹ chị cho phép, chị có đến nhà em chơi không?
Có chứ.
Như vậy thì chị hỏi mẹ xem.
Và nắm tay anh mình, Jacinta về nhà. Nói về những trò chơi mà Jacinta ưa thích, một trong những trò chơi đó là nộp phạt. Như đức cha cũng có thể đã biết, người nào thua cuộc phải làm theo lời của người thắng cuộc. Jacinta rất thích kêu người bị thua đi đuổi bắt bướm và đem về cho em một con. Những lần khác thì em kêu đi hái những loại hoa em thích. Có một lần, chúng con chơi trò nộp phạt này tại nhà con. Hôm đó con thắng và có quyền bắt em phải làm những gì con muốn. Anh của con lúc đó đang ngồi viết tại bàn. Con nói Jacinta tới ôm hôn anh một cái, nhưng em phản đối.
Chuyện đó không được, chị bảo em làm việc khác đi. Tại sao chị không nói em tới hôn Chúa ở đằng kia?
Trên tường có treo một tượng thánh giá.
Được rồi,
con đáp.
Em leo lên ghế, đem thánh giá tới đây, quỳ xuống, ôm hôn Chúa 3 lần. Một cho Francisco, một cho chị, và một cho em.
Với Thiên Chúa, vâng, chị muốn bao nhiêu lần, em cũng làm được.
Và em liền chạy đi lấy thánh giá. Em đã ôm hôn tượng với một cử chỉ tôn kính mà con không thể nào quên được. Rồi nhìn chăm chú vào hình tượng Chúa Giê-xu, em hỏi:
Tại sao Chúa lại bị đóng đinh vào thập giá như vậy?
Bởi vì Chúa đã chịu chết cho chúng ta.
Chị kể cho em nghe chuyện đã xảy ra như thế nào nhé.
Em yêu cầu.
Tình yêu của em dành cho Chúa chịu đóng đinh.
Những khi chiều đến, mẹ con thường hay kể chuyện. Cha và các chị con hay kể chuyện cổ tích thần tiên, những cô công chúa chân diện lụa là, vàng bạc và những con bồ câu trong cung điện. Mẹ con thì kể chuyện về cuộc tử nạn của Chúa, về thánh Gioan Tẩy Giả và các thánh. Thường thì khi con nghe chuyện gì một lần thôi là con có thể kể lại đầu đuôi được. Thế là con bắt đầu kể lại cho hai em với đầy đủ chi tiết mà con gọi là câu chuyện của Chúa chúng ta. Ngay lúc đó chị con đi ngang qua và thấy chúng con đang cầm tượng Chúa đóng đinh trong tay. Chị liền lấy lại và rầy chúng con là không được đụng vào những vật thánh như vậy. Jacinta liền đứng lên và tới nói với chị con rằng:
chị Maria, chị không được xài chị ấy. Chính em đã làm chuyện đó, nhưng em sẽ không làm như vậy nữa.
Chị của con liền vuốt ve em và bảo chúng con ra ngoài sân mà chơi, bởi vì chúng con đã nghịch đồ đạc trong nhà lung tung cả lên rồi. Chúng con liền đi ra chỗ giếng nước và tiếp tục câu chuyện mà con đang nói trên đây. Chỗ này khuất kín đằng sau những cây sồi, một đống đá và mấy bụi cây, nên chúng con đã chọn chỗ này trong những năm sau đó để tâm sự, để cầu nguyện một cách sốt sắng và xin thưa thật cùng Đức Cha, cũng là nơi để khóc. Và đôi khi đó là những hạt nước mắt thật đắng cay. Chúng con đã pha trộn nước mắt cùng nước giếng chúng con uống hàng ngày. Đức Cha có thấy cái giếng giống hình ảnh của Đức Mẹ Maria không? Vì trong chính trái tim của mẹ, nước mắt chúng con đã được lau sạch và chúng con đã được uống những điều an ủi trong lành nhất. Nhưng để trở lại với câu chuyện này, khi em Jacinta nghe con kể về những sự đau khổ của Chúa Giêsu, em đã cảm động và khóc. Từ lúc đó, em thường yêu cầu con kể lại chuyện ấy cho em nghe. Em hay khóc lóc và than thở.
Ôi, Chúa Giêsu đau khổ của chúng con sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Con không muốn trước và chịu đau khổ nữa.
Jacinta rất thích ra ngoài sân lúa, bên cạnh nhà lúc hoàng hôn. Ở đó, em có thể ngắm cảnh mặt trời lặn rất đẹp và thưởng thức bầu trời sáng đầy sao. Em luôn ngập tràn vui sướng mỗi khi ngắm cảnh trời đêm đẹp đẽ dưới ánh sáng trăng. Chúng con tranh nhau xem ai đến được nhiều ngôi sao nhất. Chúng con gọi ngôi sao là đèn của các thiên thần, mặt trăng là đèn của Đức Mẹ và mặt trời là đèn của Chúa. Điều này khiến Jacinta đôi khi phê bình.
Chị biết không, đèn của Đức Mẹ tốt hơn vì nó không đốt cháy chúng ta hoặc làm cho chúng ta thối mắt như đèn của Chúa.
Thật vậy, vì vào mùa hè mặt trời rất nóng và Jacinta, một đứa bé yếu đuối, cũng bị khổ sở rất nhiều với sức nóng của mặt trời.
Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Một chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.